Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 29 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nhận định của Đức Tổng giám mục José Carballo, Tổng thư ký Bộ các dòng tu về năm đời sống thánh hiến. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về vợ chồng cùng tiến bước dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cảm tạ của một người đã nhận được ơn và lời van nài của một kẻ bị truy nã, Thánh Vịnh 40. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng 1, dành cho 45 thành viên Ủy ban Quốc gia Italia về đạo đức sinh học, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng để cho việc áp dụng các kỹ thuật sinh học làm thương tổn phẩm giá con người. Ủy ban này được thành lập cách đây 25 năm tại Phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Ủy ban Quốc gia về đạo đức sinh học đã nhiều lần bàn về việc tôn trọng sự toàn vẹn của con người và bảo vệ sức khỏe từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, xét nhân vị trong sự đặc thù và luôn luôn như một mục đích và không bao giờ coi họ chỉ là một phương tiện. Ngài nhấn mạnh rằng, nguyên tắc luân lý này thật là điều căn bản cả trong việc áp dụng kỹ thuật sinh học trong lĩnh vực y khoa, các kỹ thuật này không bao giờ được sử dụng có hại cho phẩm giá con người, và càng không thể để cho những mục tiêu công nghệ và thương mại hướng dẫn.
Đức Thánh Cha Francisco cũng khuyến khích Ủy ban Quốc gia Italia về đạo đức sinh học thực hiện những nghiên cứu đa ngành về các nguyên nhân làm suy thoái môi trường, đề ra những hướng đi trong các lĩnh vực liên quan đến các khoa sinh học để khích lệ những biện pháp bảo tồn và chăm sóc môi sinh. Đức Thánh Cha không quên khích lệ Ủy ban quan tâm đến đề tài khuyết tật và tình trạng những người dễ bị tổn thương, bị gạt ra ngoài lề trong một xã hội nhắm tới sự cạnh tranh và đẩy mạnh tiến bộ. Đây là thách đố làm sao chống lại nền văn hóa gạt bỏ, được biểu lộ qua nhiều hình thức, trong đó có sự đối xử với các phôi thai người như những chất liệu có thể loại bỏ, và trường hợp những người bệnh và người già gần chết bị gạt bỏ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong có sự đối chiếu quốc tế rộng lớn hơn để đạt tới sự hòa hợp các tiêu chuẩn và những quy luật về các hoạt động sinh học và y khoa, những quy luật biết nhìn nhận các giá trị và các quyền căn bản, tuy rằng các hoạt động trên đây là điều phức tạp.
Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, kêu gọi mau lẹ đạt tới một cuộc ngưng bắn trước khi bắt đầu cuộc thương thuyết về Syria, bắt đầu từ ngày thứ Sáu hôm nay, 29 tháng 1 tại Geneva. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 27 tháng 1, Đức Tổng giám mục Tomasi cho biết các phe chưa đồng thuận với nhau về danh sách những nước tham dự cuộc hòa đàm về Syria. Ngài nói, giờ đây người ta đặt tất cả những khả thể trên bàn hội nghị để đạt tới một mục tiêu nhất định, và điều này có nghĩa là phải ngưng chiến, để dân chúng có thể nghỉ ngơi, ít là trong một thời gian, và để các hoạt động cứu trợ có thể tiến hành trên toàn Syria. Đức Tổng giám mục Tomasi nhận xét rằng các phe thương thuyết ít tín nhiệm nhau. Lời mời tham dự hòa đàm được gửi tới các nhóm nội bộ của Syria, phe chính phủ cũng như phe đối lập. Theo Đức Tổng giám mục, dầu sao người ta cũng hy vọng cuộc đối thoại có thể bắt đầu từ ngày hôm nay, 29 tháng 1 ở Geneva. Cho dù các phe ban đầu không trực tiếp nói với nhau, nhưng qua các phái viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, người ta có thể hy vọng sẽ có sự thỏa thuận về việc ngưng chiến. Cuộc thương thảo ở Geneva cũng dọn đường để có một chính phủ chuyển tiếp. Tuy nhiên, đứng trước những quyền lợi trái nghịch nhau giữa những phe đối thoại, trong đó có Ả Rập Saudi và Iran, người ta biết là cuộc thương thuyết không dễ dàng. Cuộc chiến tại Syria cho đến nay đã làm cho hơn 250.000 người chết và trên 11 triệu người phải di tản.
Geneva, Công đồng Liên Chính Thống Giáo, dự định nhóm họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6 tới đây, sẽ được di chuyển đến đảo Creta thuộc lãnh thổ Hy Lạp, nhưng thuộc quyền Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople. Quyết định thay đổi nơi họp công đồng vì cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga khiến cho Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Kirin I và Phái đoàn Chính Thống Nga không thể đến Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Istanbul. Cũng vì lý do chính trị trên đây, khóa họp từ ngày 22 tháng Giêng đến hôm qua 28 tháng Giêng của các vị giáo chủ của 14 giáo hội chính thống đã được chuyển tới Học viện Bossi ở Sambezi gần Geneva, Thụy Sĩ, thay vì tại Istanbul. Tiến trình nhóm công đồng chung Liên Chính Thống Giáo, công đồng đầu tiên từ hơn 750 năm nay, còn gặp nhiều khó khăn và không thiếu những người như Giáo hội Chính Thống Moscow nghi ngờ không biết công đồng này có thể tiến hành vào năm nay hay không. Lý do vì có sự thiếu đồng thuận giữa Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople và Tòa Thượng Phụ Chính Thống Moscow vốn chiếm 1/3 tổng số tín hữu chính thống giáo trên thế giới. Ngoài ra có khó khăn về chương trình nghị sự, việc tổ chức và cả quy luật của công đồng, đặc biệt là cách thức bỏ phiếu và chấp nhận các văn kiện của công đồng.
Tòa Thượng Phụ Chính Thống Nga nhấn mạnh nhiều về điều này là mỗi giáo hội chính thống tự quản phải có một phiếu trong việc đưa ra quyết định, trong khi Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinov tỏ ra dè dặt đối với quy luật này vì chỉ cần một giáo hội không đồng ý là mọi sự bị bế tắc. Theo Đức Thượng Phụ Kirin, Giáo Chủ Chính Thống Nga, công đồng tới đây không có nhiệm vụ du nhập một lịch chung cho các giáo hội chính thống và cũng không bàn về vấn đề có nên nhìn nhận Giáo hội Chính thống Ukraine ở Kiev là một giáo hội tự quản hay không. Giáo hội này tách rời khỏi Chính thống Nga và cho đến nay chưa được các giáo hội chính thống thế giới công nhận. Cả vấn đề tự quản của Giáo hội Chính thống Ukraine thuộc quyền Tòa Thượng Phụ Moscow cũng sẽ không được bàn tới tại công đồng tới đây. Từ lâu các giáo hội chính thống không đồng nhất với nhau về lịch phụng vụ, một nửa số giáo hội theo lịch Gregoriana giống như Công giáo và Tin lành và mừng lễ Giáng sinh như Tây phương, một nửa còn lại theo lịch Giuliano như Nga, Jerusalem, Serbia, Ba Lan, Cộng hòa Tiệp và Slovak cũng như Georgia.
Lusaka, Hội đồng Giám mục Zambia ở miền Nam Phi Châu tố giác bầu không khí sợ hãi trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Tạp chí Phi Châu trực tuyến truyền đi hôm 27 tháng Giêng vừa qua cho biết các giám mục Zambia lên án bạo lực đang gia tăng chống lại các đại diện của phe đối lập và các ký giả. Nền văn hóa chính trị đang đè nặng trên các cuộc tuyển cử của chúng ta, phản ảnh nền dân chủ thiếu trưởng thành và đi ngược với dân chủ tại đây. Các giám mục phê bình những diễn văn nảy lửa của các chính trị gia và không có đảng phái chính trị nào trừng phạt những hành vi bạo lực của các đảng viên của mình. Zambia hiện đang trả giá đắt đỏ vì những nhóm du côn chính trị. Theo tạp chí Phi Châu, trong những tuần qua, nhiều cuộc vận động tranh cử ở Zambia đưa tới những vụ xung đột. Hôm 27 tháng Giêng vừa qua, có hai thành viên các đảng đối lập bị bắt trong cuộc biểu tình chống Tổng thống Edgar Lungu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe những nhận định của Đức Tổng Giám mục José Carballo, Tổng Thư ký Bộ các dòng tu về năm đời sống thánh hiến.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều hôm qua 28 tháng Giêng, tuần lễ gặp gỡ quốc tế nhân dịp bế mạc năm đời sống thánh hiến đã khai diễn tại Roma với buổi canh thức lúc 6 giờ chiều tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Tổng Giám mục José Rodríguez Carballo, Tổng Thư ký Bộ các dòng tu chủ sự với sự hiện diện của Đức Hồng y Tổng trưởng João Braz de Alves, người Brazil. Đức Tổng giám mục Rodrigues Carvalho, người Tây Ban Nha, năm nay 63 tuổi, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, Ngài đã nhắc lại những nhận xét, cảm tưởng về năm đời sống thánh hiến sẽ được Đức Thánh Cha chính thức bế mạc ngày 2 tháng 2 tới đây. Trước tiên về những cảm tưởng, Đức Tổng giám mục nói, cảm tưởng của tôi rất là tích cực. Chắc chắn đối với những người thánh hiến, năm này là một Kairos, một thời kỳ ân thánh. Ân thánh để hâm nóng lại quyết tâm theo Đức Chúa Giêsu Kitô, thanh bần, vâng phục và khiết tịnh, như Thánh nữ Clara đã nói. Đây là một thời điểm hồng phúc để diễn tả lại trong niềm trung thành sáng tạo như giáo hội liên tục yêu cầu chúng ta, óc sáng tạo và sự thánh thiện của các vị sáng lập. Nhờ giáo huấn của Đức Giáo hoàng Francisco, năm đời sống thánh hiến cũng là một cơ hội mới để tiếp tục ra khỏi các ổ của mình, từ bỏ thái độ tự tham chiếu và với một lòng nhiệt thành được đổi mới, tiến về những khu ngoài ô của cuộc sống và về những tiền tuyến của sứ mạng đối với những người gần xa. Ngoài ra, năm đời sống thánh hiến cũng đã là cơ hội để đào sâu thần học về đời sống thánh hiến và chỗ đứng của đời sống này trong giáo hội, trong cộng đồng dân Chúa. Trong nhiều hội nghị và bao nhiêu sách báo ấn hành, các yếu tố thiết yếu của đời thánh hiến đã được đào sâu: sự thánh hiến, đời sống huynh đệ trong cộng đoàn và sứ vụ. Tiếp đến, nhờ những cuộc gặp gỡ giữa các tu sĩ và những người thánh hiến thuộc các đoàn sủng khác nhau, năm đời sống thánh hiến là một thời điểm rất đẹp và quan trọng để hiểu biết nhau và cộng tác trong các lĩnh vực khác nhau của sứ vụ giữa các dòng tu. Và cả đối với phần còn lại của dân Chúa, các giám mục, linh mục và giáo dân, năm đời sống thánh hiến cũng là một thời kỳ ân phúc để hiểu biết sâu xa hơn, đón nhận nồng nhiệt và quý chuộng đậm đà hơn đối với sự thánh hiến.
Về phản ứng của các dòng tu và các tu đoàn tông đồ đối với năm đời sống thánh hiến, Đức Tổng giáo mục Carvalho nhận xét rằng, cứ xét theo sự tham dự các hoạt động khác nhau được tổ chức trong năm này tại các nước cũng như ở Roma, thì phải nói phản ứng rất là phấn khởi. Bản thân tôi đặc biệt nhớ tới ba sinh hoạt ở Việt Nam, nơi tôi đã gặp gỡ khoảng 13.000 trên tổng số 16.000 tu sĩ và những người thánh hiến tại nước này. Tôi có ấn tượng mạnh về tuổi trung bình của họ rất trẻ trung. Cả các cuộc gặp gỡ khác cũng rất tích cực ở Philippines, Mexico, Peru và Thánh Địa. Tôi cũng có ấn tượng mạnh về con số các tham dự viên của gặp gỡ các tu sĩ trẻ do Hội đồng Tu sĩ tổ chức ở Pháp, cũng như sáng kiến tương tự tại Tây Ban Nha, Italia, Slovakia, Romania, Bồ Đào Nha. Tỷ lệ đáp ứng những đề nghị của bộ tu sĩ ở Roma này cũng rất cao, đông đảo các tu sĩ thuộc mọi lứa tuổi và đại lục đã tham dự. Ngoài ra, người ta cũng phải nhấn mạnh rằng có sự đón nhận với trọn lòng biết ơn sâu xa và với ước muốn đào sâu các thư luân lưu do bộ tu sĩ công bố. Ranleratevi, hãy vui lên. Scrutate, hãy quan sát kỹ. Contemplate, hãy chiêm ngắm. Ngoài ấn bản năm thứ tiếng do bộ tu sĩ ấn hành, còn có nhiều bản dịch khác được các hội đồng tu sĩ thực hiện như tiếng Đức, Ba Lan, Việt Nam, tiếng Hoa, Slovak, Romania và Croat. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Tổng Thư ký Bộ Tu sĩ cũng kể lại những sinh hoạt quan trọng nhất trong năm đời sống thánh hiến và nói rằng, đối với Đức Hồng Y Tổng trưởng và đối với tôi, những cuộc gặp gỡ với những người thánh hiến tại những nước họ sinh sống và làm việc chính là những hoạt động ý nghĩa nhất. Chúng tôi đã viếng thăm nhiều hội đồng tu sĩ ở mọi đại lục và nhiều quốc gia. Mỗi lần chúng tôi nhận thấy vẻ đẹp và sự phong phú đa diện của đời thánh hiến, nơi các ngoại ô xa xăm nhất, chúng tôi đã luôn gặp những người thánh hiến, nhiều khi làm chứng tá và niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và ơn gọi của họ trong những tình trạng anh hùng. Tôi nghĩ đến Syria, Libya, Yemen, Thánh Địa, Iraq, Iran, Myanmar, Haiti và nhiều nước Phi Châu. Ngoài sự mong manh của mỗi tình trạng con người, họ là những ngôn sứ đồng hành với dân và sống tinh thần phục vụ, giúp đỡ các tín hữu Kitô cũng như những người thuộc các tôn giáo khác.
về sinh hoạt năm đời sống thánh hiến ở Roma, Đức Tổng giám mục Carbajo cho biết đã có nhiều hoạt động khác nhau, bắt đầu là khóa họp toàn thể của bộ các dòng tu và có sự tham dự của các đăng sĩ của nhiều giáo hội chính thống, các tu sĩ và những người thánh hiến thuộc Liên hiệp Anh giáo, rồi có cuộc gặp gỡ các nhà đào tạo, nam cũng như nữ, với sự tham dự của hơn 1.500 người thuộc khoảng 500 hội dòng. Thứ ba là cuộc gặp gỡ đầu tiên các tu sĩ trẻ trên thế giới với hơn 6.000 người tham dự thuộc năm châu. Tất cả những hoạt động đó luôn luôn có một buổi canh thức đi trước. Thật là một cảnh tượng hùng hồn tại đền thờ Đức Bà Cả khi khai mạc năm đời sống thánh hiến, rồi tại quảng trường Thánh Phêrô với cuộc gặp gỡ các tu sĩ trẻ. Trong cả hai sinh hoạt đó có sự tham dự của nhiều tu sĩ ở Roma. Một biến cố cũng đẹp không kém, đó là buổi chiều tối trình bày chứng từ và âm nhạc tại quảng trường Thánh Phêrô trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ các tu sĩ trẻ. Ngoài ra có nhiều hoạt động ý nghĩa khác về khía cạnh loan báo tin mừng, chầu thánh thể, xưng tội và linh hướng. Tất cả những sinh hoạt đó vượt quá sự mong đợi của ban tổ chức. Giờ đây, bộ các dòng tu đã và đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho những ngày kết thúc năm đời sống thánh hiến từ 28 tháng Giêng vừa qua cho đến ngày mùng 2 tháng 2 tới đây. Chúng tôi đã triệu tập tất cả các hình thức của đời sống thánh hiến, từ đoàn trinh nữ cho đến những hình thức mới của đời thánh hiến, các tu hội đời, các dòng chiêm niệm, các tu sĩ nam nữ thuộc các dòng hoạt động. Chủ đề là đời sống thánh hiến trong niềm hiệp thông. Dịp này thực là một đại lễ.
Đức cha Tổng thư ký Bộ các dòng tu cho biết về vai trò của Đức Thánh cha Francisco đối với năm đời sống thánh hiến. Trước tiên phải nói là chính Đức Thánh cha đã nhấn mạnh năm đời sống thánh hiến, nhưng rất tiếc ngài không có mặt ở Roma khi khai mạc năm nay vì lúc đó ngài viếng thăm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Dầu vậy, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp rất hay để công bố trong buổi canh thức tại đền thờ Đức Bà Cả và một sứ điệp khác trong thánh lễ đồng tế tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngoài ra, Đức Thánh Cha đã hiện diện trong nhiều hoạt động trong chương trình do Bộ đề ra cho năm này ở Roma, tiếp kiến các tham dự viên, đặc biệt là cuộc gặp gỡ tại Đại Thính đường Phaolô VI với các tu sĩ nam nữ trẻ và đối thoại với họ. Rồi cũng phải nhấn mạnh đến tông thư ngài viết trong tư cách là người kế nhiệm Thánh Phêrô và như một người thánh hiến. Tông thư này giúp suy tư và nghiên cứu trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, cũng như trong các cuộc hội thảo, nghiên cứu. Đó là thư mà chúng ta trong tư cách là người thánh hiến phải tiếp tục suy tư và học hỏi. Đó chính là sự phong phú của ngài. Về những thành quả nảy sinh từ năm đời sống thánh hiến, Đức Tổng giáo mục Carbajo khẳng định rằng, chúng tôi cũng nồng nhiệt mong ước cho những thành quả ấy được phát triển. Bộ các dòng tu sẽ tiếp tục đề nghị những hoạt động và tài liệu suy tư để tiếp tục con đường đã khởi sự. Như thế sẽ giúp các tu sĩ đáp ứng những thách đố mà Công đồng chung Vaticano II đã đề ra cho chúng ta, đó là đời thánh hiến, xét như một công trình của thánh linh, tiếp tục là địa bàn cho hiện tại và tương lai, để đáp lại những thách đố ngày càng mới mẻ, đọc những dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng đức tin.
Cũng trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma, Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ các dòng tu cũng nói về sự trùng hợp giữa năm thánh đặc biệt về lòng thương xót và việc kết thúc năm đời sống thánh hiến. Sự trùng hợp này thật là trong chương trình của Chúa Quan phòng vì làm nổi bật một chiều kích cơ bản của việc theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong những năm này, chúng tôi thường nhấn mạnh rằng sự thánh hiến phải có chiều kích của người Samaritano nhân lành. Một chiều kích quan trọng của khía cạnh này là lòng từ bi thương xót. Nếu không có chiều kích thương xót này thì cuộc sống của chúng ta không thể đáng tin cậy được. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Carbajo không quên nói đến văn kiện Bộ các dòng tu mới công bố về các tu huynh trong giáo hội. Văn kiện này làm nổi bật tầm quan trọng của đời sống và sứ vụ của các tu huynh trong giáo hội và trong thế giới, các tu huynh thuộc các dòng giáo dân. Như Đức Thánh cha Francisco thường cảnh giác, trong một thời điểm có cám dỗ lớn của trào lưu duy giáo sĩ trong giáo hội, điều quan trọng là nhắc nhở rằng đời sống thánh hiến đã nảy sinh như một hình thức theo Chúa, như một giáo dân hoặc là hỗn hợp vừa có giáo sĩ và có những tu sĩ không có thánh chức, như trường hợp các tu sĩ dòng anh em hèn mọn. Ngay từ đầu trong dòng này đã có các giáo sĩ và giáo dân hợp thành một huynh đoàn duy nhất. Đề tài huynh đệ là một trong những yếu tố cơ bản được nhấn mạnh trong văn kiện mới của bộ các dòng tu về đời sống và sứ vụ của các tu huynh. Văn kiện có tựa đề là "Tất cả các con là anh em với nhau". Văn kiện nhắm tới các tu huynh thuộc các dòng giáo dân. Những điều được khẳng định về những tu huynh của các dòng này cũng có thể soi sáng cuộc sống và sứ mạng của các tu huynh thuộc các dòng giáo sĩ và cả các nữ tu nữa. Cũng trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan Sát Viên Roma, Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu cũng nói về sự trùng hợp giữa năm thánh đặc biệt về lòng thương xót và việc kết thúc năm đời sống thánh hiến. Sự trùng hợp này thật là trong chương trình của Chúa Quan Phòng vì làm nổi bật một chiều kích cơ bản của việc theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong những năm này, chúng tôi thường nhấn mạnh rằng sự thánh hiến phải có chiều kích của người Samaritano nhân lành. Một chiều kích quan trọng của khía cạnh này là lòng từ bi thương xót. Nếu không có chiều kích thương xót này thì cuộc sống của chúng ta không thể đáng tin cậy được. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Carballo không quên nói đến văn kiện Bộ Các Dòng Tu mới công bố về các tu huynh trong giáo hội. Văn kiện này làm nổi bật tầm quan trọng của đời sống và sứ vụ của các tu huynh trong giáo hội và trong thế giới, các tu huynh thuộc các dòng giáo dân. Như Đức Thánh Cha Francisco thường cảnh giác, trong một thời điểm có cám dỗ lớn của trào lưu duy giáo sĩ trong giáo hội, điều quan trọng là nhắc nhở rằng đời sống thánh hiến đã nảy sinh như một hình thức theo Chúa, như một giáo dân hoặc là hỗn hợp vừa có giáo sĩ và có những tu sĩ không có thánh chức, như trường hợp các tu sĩ dòng anh em hèn mọn. Ngay từ đầu trong dòng này đã có các giáo sĩ và giáo dân hợp thành một huynh đoàn duy nhất. Đề tài huynh đệ là một trong những yếu tố cơ bản được nhấn mạnh trong văn kiện mới của Bộ Các Dòng Tu về đời sống và sứ vụ của các tu huynh. Văn kiện có tựa đề là "Tất cả các con là anh em với nhau". Văn kiện nhắm tới các tu huynh thuộc các dòng giáo dân. Những điều được khẳng định về những tu huynh của các dòng này cũng có thể soi sáng cuộc sống và sứ mạng của các tu huynh thuộc các dòng giáo sĩ và cả các nữ tu nữa.
Vừa rồi là những nhận định của Đức Tổng Giám mục José Carballo, Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu về năm đời sống thánh hiến. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về vợ chồng cùng tiến bước dưới cái nhìn của Thiên Chúa.
Tụ họp mỗi tháng một lần, cầu nguyện chung, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong đời sống hôn nhân, đó là điểm quy chiếu linh đạo phu thê trở thành biểu hiệu của phong trào, ekip Notre Dame, các nhóm đức bà. Xin giới thiệu chứng từ của ông bà Regine và Sébastien Adam, trưởng các nhóm đức bà tại giáo phận Oise, miền Bắc nước Pháp. Người sáng lập phong trào các nhóm đức bà là linh mục Henri Caffarel. Năm 20 tuổi, thanh niên Caffarel khám phá lòng mình kính mến Thiên Chúa cùng lúc với tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Từ tình yêu hỗ tương này nảy sinh nhu cầu cầu nguyện và giảng dạy. Thụ phong linh mục năm 30 tuổi, 9 năm sau, 1939, cùng với vài cặp vợ chồng công giáo trẻ, cha Henri Caffarel suy tư về cách thức sống trọn vẹn trong hôn nhân, sự phong phú của đời sống Kitô. Năm 1945, cha phát hành tập san Anneau d'Or, nhẫn vàng, để phổ biến các giáo huấn của mình. Với sự tăng trưởng con số các tổ ấm gia đình, phong trào các nhóm đức bà thành lập cơ cấu và chính thức chào đời năm 1947 với một hiến chương rõ ràng. Mỗi nhóm đức bà quy tụ từ 4 đến 5 tổ ấm với một cố vấn thiêng liêng, tụ họp mỗi tháng một lần quanh một bữa ăn. Chương trình gồm có chia sẻ ý chỉ cầu nguyện và cầu nguyện chung, đọc lời Chúa, bàn thảo và suy tư về một đề tài được chọn, chia sẻ về các điểm cố gắng cụ thể. Các điểm cố gắng cụ thể này được quy định trong hiến chương và giúp chúng tôi chọn những quyết định rõ ràng, chẳng hạn như chọn một quy luật sống, cầu nguyện chung giữa vợ chồng hoặc cầu nguyện chung trong gia đình, dành thời giờ cho việc cầu nguyện riêng mỗi ngày, đọc lời Chúa, tôn trọng thời gian hàng tháng đôi vợ chồng ngồi bên nhau diện đối diện và cả hai vợ chồng cùng tham dự tuần tĩnh tâm hàng năm. Ông bà Regine và Sébastien Adam nói về những điểm tích cực đến từ phong trào các nhóm đức bà như sau. Chúng tôi ngạc nhiên khám phá ra rằng cuộc sống thiêng liêng bảo tồn và củng cố cuộc sống phu thê phù hợp xít sao với lời chúng tôi long trọng cam kết vào ngày chúng tôi lãnh bí tích hôn phối. Hơn 20 năm trôi qua với đàn con 6 đứa, chúng tôi vững tay lèo lái con thuyền gia đình. Chúng tôi sống linh đạo phu thê theo tiết nhịp tham dự thánh lễ Chúa Nhật cùng với các sinh hoạt của phong trào hướng đạo, vì cả hai chúng tôi đều là hướng đạo sinh. Ngày hôm nay, chúng tôi dành thời giờ để lắng nghe nhau, cậy dựa vào nhau. Khi nào thời giờ không cho phép chúng tôi cùng cầu nguyện chung vào ban tối, chúng tôi cảm thấy thật sự thiếu vắng một cái gì đó hết sức thân thương cần thiết. Phong trào các nhóm đức bà cho phép chúng tôi khám phá chiều sâu của bí tích hôn phối. Sự trợ giúp lẫn nhau giữa các cặp vợ chồng trong nhóm khiến chúng tôi có thể diễn đạt và chia sẻ những thời điểm quan trọng, cũng như nỗi niềm kín ẩn riêng tư một cách hoàn toàn tín cẩn. Các tuần tĩnh tâm chúng tôi tham dự hàng năm cũng mang lại cho chúng tôi nguồn trợ lực quý giá. Về phía gia đình, các con tôn trọng những gì chúng tôi sống trong phong trào. Chúng thấy đó là điều quan trọng, cùng lúc cũng khiến chúng suy tư. Đây cũng là cách thức chúng tôi loan báo tin mừng và làm chứng cho đức tin bên cạnh con cái. Khi nào hai vợ chồng chúng tôi dành thời giờ để bàn thảo hay cầu nguyện chung, thì chính các con lo liệu thu xếp các công việc trong nhà. Phong trào các nhóm đức bà là một khuôn khổ cho phép chúng tôi cùng đọc lại các biến cố để nhận ra các dấu chỉ sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu Kitô trong chính cuộc sống chúng tôi. Một điều cũng làm chúng tôi yêu thích, đó là phong trào có cơ cấu hẳn hoi rõ ràng. Những buổi họp của chúng tôi không phô bổ vô ích, trôi theo dòng nước. Không, thêm vào đó, nhờ phong trào các nhóm đức bà mà chúng tôi dệt được những mối quan hệ thân hữu tuyệt đẹp và sâu sắc. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 103, chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của người. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà, ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim vàng. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như trời xanh trội cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trội cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn người nhớ, ta chỉ là cát bụi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài lời cảm tạ của một người đã nhận được ơn và lời van nài của một kẻ bị truy nã, Thánh Vịnh 40.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 40 trình bày hai tình trạng khó có thể giản lược thành một đơn vị duy nhất. Phần đầu, các câu 2 tới 12 liên quan tới một cá nhân được cứu thoát khỏi một nguy tử, cất tiếng hát một bài ca mới, tức một thánh thi tạ ơn Thiên Chúa trước một cử tọa đông đảo. Trong phần thứ hai, các câu 13 đến 18, chúng ta cũng tìm thấy cùng một cá nhân ấy khẩn nài Thiên Chúa cứu giúp ông đang bị áp lực của các thù địch muốn hãm hại ông. Hai tình trạng này cũng được tìm thấy trong các thánh vịnh khác, chẳng hạn Thánh Vịnh 9-10, hai nhịp lời cầu khẩn và việc được nhận lời như trong các Thánh Vịnh 22 và 28, hay việc tạ ơn trong hiện tại và nhớ lại quá khứ như Thánh Vịnh 30. Ở đây giả thiết hiệp nhất việc nhớ lại các ân huệ nhận được trong quá khứ và lời khẩn nài gặp khá nhiều khó khăn. Trái lại giả thiết Thánh Vịnh gồm hai sáng tác độc lập với nhau rồi được nhập làm một là điều dễ hiểu hơn. Nhất là vì sự kiện phần 2 tức các câu 13 tới 18 được lưu hành một cách riêng rẽ trong sưu tập 2 của các Thánh Vịnh David và phần 2 của sách Thánh Vịnh như Thánh Vịnh 70. Văn thể Thánh Vịnh 40 là loại tạ ơn trong phần 1 và lời than van cá nhân trong phần 2. Thánh Vịnh gồm hai phần, tạ ơn các câu 2 tới 12 và lời than van các câu 13 tới 18. Sau khi nhắc tới ơn đã nhận được là lý do tiếng hát tạ ơn, trước hết tác giả nhớ tới các hành động tuyệt diệu mà Gia-vê Thiên Chúa đã làm cho dân được tuyển chọn nói chung. Rồi ông long trọng cử hành lòng lành của Chúa trước đại hội. Nhưng trước đó ông đã nhấn mạnh trên hiến tế chúc tụng, xứng hợp với ý muốn của Thiên Chúa nhất được diễn tả ra trong luật lệ. Thiên Chúa ưa thích hiến tế chúc tụng hơn là các súc vật sát tế chiên bò. Tôi đã hết lòng trông đợi Gia-vê, người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu, người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Gia-vê. Phúc thay người đạt tin tưởng nơi Gia-vê, chẳng vào hùa với bọn kiêu căng và những kẻ theo đường gian ác. Lạy Gia-vê là Thiên Chúa con thờ, và những điều Ngài dự định cho chúng con thật là nhiều vô kể. Không một ai sánh được như Ngài, dầu con muốn loan đi kể lại, nhưng quá nhiều đếm nổi làm sao. Sự chờ đợi là một từ đặc thù của niềm hy vọng trong các thánh vịnh. Từ hố sâu, từ bùn lầy là hình ảnh diễn tả nỗi hiểm nguy chết người, trong cả hai nghĩa thể lý cũng như tinh thần, như viết trong Thánh Vịnh 18. Sóng từ thần dồn dập chung quanh, thác diệt vong làm tôi kinh hãi, màng lưới âm ti bủa vây tứ phía, bẫy từ thần ập xuống trên tôi. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Gia-vê, kêu lên người là Thiên Chúa cứu tôi. Từ thánh điện người đã nghe tiếng tôi cầu cứu, lời tôi khấn nguyện vọng đến tai người. Hay như trong Thánh Vịnh 30, lạy Gia-vê, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Việc giải thoát của Chúa được miêu tả như núi đá vững vàng không thể lên tới. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai, người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi. Được cứu thoát như vậy, tác giả hát một bài ca mới chúc tụng Chúa. Cũng giống như trong Thánh Vịnh 33, đây là bài ca chính Gia-vê đã đặt vào miệng của tác giả, nhằm cho đông đảo tín hữu biết ơn cứu độ mà Thiên Chúa sẵn sàng ban cho tất cả những ai tín thác nơi Ngài. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. Lời chúc mừng này thoạt tiên xem ra là một nhận xét tổng quát, diễn tả kết luận mà đám đông đạo đức phải rút tỉa ra từ kinh nghiệm hạnh phúc của tác giả Thánh Vịnh. Lòng trung thành với Gia-vê, với việc khước từ tôn thờ thần tượng, là tiền đề không thể thiếu được, để ân sủng của Thiên Chúa có thể đến với cá nhân tín hữu, cũng như đến với cộng đoàn. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con, lễ toàn thiêu và lễ xá tội Chúa không đòi, con liền thưa, này con xin đến. Trong sách có lời chép về con rằng con thích làm theo thánh ý và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. Chúa chẳng thích gì hiến tế và lễ vật, diễn tả cuộc tranh luận bài lễ nghi như ngôn sứ Samuel đã khẳng định với dân Israel. Gia-vê có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời Gia-vê không? Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu. Đây là một đặc thái của nền văn chương ngôn sứ như viết trong chương 6 sách ngôn sứ Mi-kha. Dân tự hỏi mình rằng, tôi sẽ mang gì vào chầu Gia-vê và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Gia-vê? Phải chăng Gia-vê ưa thích từng ngàn dê đực và hàng vạn suối dầu? phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình? Ngôn sứ đáp, hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Giá-vê đòi hỏi bạn, đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Hay trong Thánh Vịnh 50, hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Hay Thánh Vịnh 51, Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Giáo huấn này cũng trở lại trong Thánh Kinh Tân Ước, đặc biệt trong diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô. Thật thế, máu các con bò, con dê không thể nào xóa được tội lỗi. Nhưng ở đây, khuynh hướng bài tâm thức duy lễ nghi không vượt quá ranh giới và bước vào trong chủ trương bài khuynh hướng duy luật lệ, vì sự bảo đảm rõ ràng của tác giả tuân giữ luật lệ trong tâm lòng. Trong cùng tâm thức này, tác giả Thánh Vịnh 22 khẳng định, kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê, người tìm Giá-vê sẽ dâng lời ca tụng, cầu chúc họ vui sống ngàn đời. Của lễ đẹp lòng Chúa nhất là lời chúc tụng, ngợi khen cám tạ và thái độ sống yêu thương cụ thể đối với tha nhân. Chúa đã mở tai con, dịch sát nghĩa phải là Chúa đã đào bới tai con, nhưng ý nghĩa không chắc chắn. Này con xin đến, trong giải thích mô thức của diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu, đây là việc Chúa Kitô đến trong trần gian này để thực thi thánh ý của Thiên Chúa Cha. Tác giả viết, vì vậy khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bây giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Cuộn sách Nergila trong tiếng Do Thái. Xưa kia, các văn bản kinh thánh được viết trên các mảnh gia thuộc, khâu liền lại với nhau và được cuộn lại. Hai đầu có hai chục gỗ, làm thành cuộn sách. Luật Ngài ở trong tạng phủ con là một đặc thái của người công chính, vui thú với lề luật Chúa và nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Lề luật ấy, Thiên Chúa sẽ ghi khắc trong tâm khảm và lòng dạ của dân Israel, để Chúa sẽ là Chúa của họ và họ sẽ là dân của Ngài. Tác giả Thánh Vịnh 37 cũng nói, luật Thiên Chúa họ ghi tạc vào lòng, bước chân đi không hề lảo đảo. Sách Đệ Nhị Luật cũng viết, hãy yêu mến Giá-vê, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng. Các câu 10 tới 12 của Thánh Vịnh 40 kể lại những gì tác giả làm trong đại hội tín hữu, đó là loan truyền sự công chính, lòng thành tín và ơn cứu độ, cũng như loan báo lòng thương xót, tín thành, trắc ẩn và chân lý của Chúa. Đức công chính của Ngài con loan truyền giữa lòng đại hội, lạy Giá-vê, Ngài từng biết, con đâu có ngậm miệng làm thinh. Đức công chính của Ngài con chẳng giữ riêng lòng mình biết, nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, chẳng giấu giếm chi cùng đại hội, rằng Ngài thành tín và yêu thương. Phần Ngài muôn lạy Giá-vê, xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con, lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi. Loan báo Bisser là từ dùng cho những người loan báo tin vui, tương đương với từ Angelo trong tiếng Hy Lạp, đặc biệt cho việc loan tin vui cứu độ, như viết trong chương 52, sách ngôn sứ Isaiah. Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng, Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Lòng trắc ẩn của Ngài ám chỉ ân huệ Thiên Chúa ban cho tác giả. Ở đây như là một sự kiện liên tục, có mục đích làm giảm bớt sự đột ngột từ lời tạ ơn sang lời xin giải thoát tiếp theo sau. Các câu 13-18 của Thánh Vịnh 40 là một lời than thở. Trừ câu 13 xem ra văn bản được thêm vào sau này và hoàn toàn giống Thánh Vịnh 70. Trong đó, sau khi miêu tả trường hợp tình cảnh của mình gồm các rủi ro và tội lỗi vô số của câu 13, chúng ta ghi nhận lời khẩn nài mở đầu và kết thúc, khẩn nài sự can thiệp của Thiên Chúa, lời xin làm cho các thù địch bị xấu hổ và sự thỏa mãn của tín hữu, và sau cùng là đề tài tin tưởng. Tai họa bủa vây con hằng hà xa số, tội ác con đổ xuống trên mình, làm tối tăm mặt mũi, thật nhiều hơn cả tóc trên đầu, khiến rụng rời tâm trí. Lạy Gia-vê, xin thương tình cứu con, muôn lạy Gia-vê, xin mau phù trợ. Ước gì những kẻ tìm cướp mạng sống con đều phải nhơ nhuốc thẹn thùng. Ước gì bọn đắc chí vì con mắc họa phải tháo lui nhục nhã. Những đứa cười ha hả nhạo con phải thẹn thùng chết điếng. Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài. Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ luôn nói rằng Gia-vê vĩ đại thay. Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ tới. Ngài là đấng phù trợ, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn. Tai họa bủa vây con hằng hà xa số, tội ác con đổ xuống trên mình, làm tối tăm mặt mũi, thật nhiều hơn cả tóc trên đầu, khiến rụng rời tâm trí. Chúng ta ghi nhận sự tương ứng giữa sự đau đớn thể lý và tội lỗi, cũng như mắt mở đi, được coi như hậu quả của tội lỗi, hay đúng hơn, như dấu chỉ các hậu quả tai hại của chúng. Ước chi chúng phải thẹn thùng cũng là điều tác giả Thánh Vịnh 35 cầu mong cho các thù địch của mình. Chớ gì những ai tìm hại mạng sống con phải xấu hổ thẹn thùng, kẻ tính kế hại con phải tháo lui nhục nhã. Những kẻ đắc chí vì con mắc họa, cho chúng đều xấu hổ nhục nhằn. Những kẻ lên mặt với con, cho chúng phải ê chề nhuốc nha xấu hổ. A a là tiếng kêu chiến thắng của kẻ dữ, diễn tả sự thỏa mãn trên miệng các địch thù của tác giả, như trong Thánh Vịnh 35. Chúng to mồm chế giễu con, a ha, mắt ta đã thấy rồi, xin đừng để chúng nghĩ thầm trong bụng, a ha, ta đã toại nguyện rồi. Ước chi họ vui mừng, cũng là đề tài niềm vui của những người tốt lành, như viết trong Thánh Vịnh 35. Còn những người nào muốn thấy con được minh oan, chớ gì họ reo mừng hoan hỷ, và luôn luôn nói rằng, Gia-vê vĩ đại thay, người những muốn kẻ tôi chung được an lành.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.